Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy thầy bảo các con đừng chống cự lại với những kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai dắt con đi một dòng thì con hãy đi với nó hai dòng. Ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Đó là lời Chúa. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta nghe bài tin mừng hôm nay nói đến sự thiếu sót trong lề luật kêu ước, đó là cái luật trả đũa, mắt đền mắt, răng đền răng và tay đền tay, chân đền chân, phỏng đền phỏng, bầm đền bầm, sưng đền sưng. Và cái luật này gọi là luật công bằng theo mức độ của con người. Và luật trả thù này đã được ghi chép rất rõ ràng trong bộ luật của xứ Babylon trước Thiên Chúa ra đời năm 1750 năm trước. Và đây là luật bất toàn dưới thời đạo cũ của ông Mai Xem. Như hơn 2.000 năm sau, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã cho nhân loại một cái giới răn mới, gọi là điều răn mới, là giới luật yêu thương. Và giới luật yêu thương này thì cao cả như chính Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. 10 giới răn chỉ quy về một giới răn là mến Chúa yêu người. Cho nên giới răn này vượt trên tất cả luật công bằng của ông Môi-se. Và nếu chúng ta đặt cái sự công bằng lên trên thì chúng ta không thể nào có được bác ái được. Bởi vì bác ái tức là chấp nhận mình phải mất đi một cái gì đó, phải thiệt thòi đi một cái gì đó, phải hư hao, phải tốn phí đi một cái gì đó. Mất tiền, mất bạc, mất thời gian, mất sức khỏe, mất danh dự, mất phiền hà, quấy rầy bản thân của mình. Như Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng, muốn lấy áo ngoài cho luôn cả áo trong. Và như vậy điều răn bác ái yêu thương của Thiên Chúa không thể nào đi cùng một con đường với sự công bằng theo kiểu hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Và đây là cái điều mà con người ngày hôm nay chúng ta cư xử với nhau. Một điều rất buồn đó là ngay trong cái thời đại đất nước này, nhiều người chẳng những chưa giữ được tối thiểu cái luật công bằng của đạo tự ước ngày xưa, mà có khi lại còn tệ hơn nhiều. Giả sử như có hai đứa trẻ đánh nhau, sẽ lôi kéo có thể là hai gia đình của em đó xung đột, cha mẹ binh vực cho con cái mình. Người này chửi hai câu thì người kia có thể chửi lại năm câu. Người này nói cha mày thì người kia có thể đáp lại là tổ tiên sư cha mày. Có nghĩa là người ta không chịu thua ai bất cứ một điều gì. Như vậy chúng ta chưa nói tới cái việc đạo mới, mà ngay cái sự công bằng chúng ta cũng chưa xử với nhau được. Chuyện kể về một người thợ xây đang xây ở trên cao thì bỗng dưng anh bị trượt chân té xuống. Và không may lúc đó thì ở dưới người ta có một người đang đi, và cái người thợ xây này rớt trúng cái người đang đi ở dưới đất. Và điều không may xảy ra, người thợ xây chỉ xây sót một chút tay chân, nhưng mà cái người đang đi bộ như vậy bị thương nặng vào nhà thương và cuối cùng đã chết. Thế thì gia đình của cái người bị chết đó mới kiện lên, và quan tòa muốn cứu cái người thợ xây một cách vô tội, nhất là phá hủy đi cái luật công bằng mà những người ở trong cái khu vực này người ta vẫn còn giữ cái truyền thống ngày xa xưa như vậy. Cho nên quan tòa đã xử, nếu người thợ xây đã làm chết người nhà của quý vị thì bây giờ quý vị cũng phải làm một công việc đúng như vậy, là giết cái người thợ xây đó bằng cách cử một người lên trên và nhảy xuống đúng cái người thợ xây này để cho anh ta chết, cũng như một cái chết của người thân của quý vị đã không may bị chết. Và chúng ta thấy chắc chắn là không ai trong số những người này dám áp dụng cái luật là răng đền răng, mắt đền mắt. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta thường nói đến tình yêu, tình thương thì người ta hay mang người mẹ ra để chúng ta làm một bằng chứng. Và nếu chúng ta đọc tất cả trong Tân Ước, chúng ta sẽ thấy Đức Maria là người đầu tiên tuân giữ cái giới luật yêu thương, giới luật cao trọng nhất mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho chúng ta. Và người giáo dân của chúng ta thường hay dành cho Đức Mẹ, cũng như giáo hội đã dành cho Đức Mẹ rất nhiều những danh xưng, chẳng hạn như Đức Mẹ là hòn bia Thiên Chúa, Đức Mẹ là đền vàng, là ngôi sao sáng, là nữ vương hòa bình, chỉ bảo đảm lành, hay là Đức Mẹ cứu giúp, vân vân. Và hàng trăm những tiêu hiệu khác hội thánh đã ca ngợi và tung hô Đức Trinh Nữ Maria. Và tất cả các cái danh xưng đấy đều nhắc nhở cho chúng ta một điều, đó là Đức Maria tuyệt vời, nhân hậu, uy quyền, và không một người trên trần thế nào có những danh xưng đẹp đẽ như danh xưng Maria. Và cái danh xưng cao đẹp nhất và có lẽ Đức Mẹ cũng thích nhất, đó là danh xưng Mẹ Tình Yêu, hay là chúng ta gọi là Mẹ Đức Ái. Nếu chúng ta đọc trong Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy việc của Đức Mẹ làm trong tiệc cưới Cana đã chứng tỏ tình yêu của Đức Mẹ đối với những cái sự cùng quẫn của con người khi mà tiệc cưới thiếu rượu. Và Đức Mẹ đã xin con của Mẹ làm một phép lạ để cứu cho đôi tân hôn ngày vui nhất của mình khỏi bị bẽ mặt. Và Chúa Giêsu đã nghe lời Đức Mẹ, nghe lời một con tim đầy tràn trang chứa để làm phép lạ đầu tiên, mà chính là Chúa Giêsu không làm nếu chưa có lời thỉnh cầu của Đức Mẹ. Điều chúng ta lại thấy Đức Mẹ đã vội vã lên đường để thăm viếng bà Elizabeth, không phải là một cuộc thăm viếng bình thường như chúng ta thăm viếng bạn bè, thăm viếng hàng xóm láng giềng, nhưng mà Đức Mẹ đã mang tình yêu, mang Thiên Chúa là Chúa của tình yêu trong lòng mình đến thăm gia đình bà Elizabeth để Chúa hài lòng chúc lành cho Gioan. Đó là một nghĩa cử tình yêu thật là tuyệt vời mà chúng ta vẫn thường ca tụng. Có người than thở rằng ngày hôm nay Đức Mẹ ở trên trời rồi, Đức Mẹ xa quá rồi, có thể Đức Mẹ đã bỏ đi một phần đức ái mà ngày xưa Đức Mẹ đã thể hiện khi Đức Mẹ còn sống giữa nhân loại chúng ta. Nhưng thưa ông bà, chị em, lời của ông Thánh Bonaventura diễn giải cho chúng ta điều đó. Và Ngài nói như thế này: Tình thương của mẹ Maria bao la vĩ đại đối với những người thống khổ khi Đức Mẹ còn trong thung lũng mất này. Thì ngày hôm nay mẹ đang hiển trị trên trời, tình thương ấy vẫn còn mênh mông bao la biết bao, vì Đức Mẹ đã nhận thấy rõ ràng những thống khổ của con người hơn nữa. Và cái tình yêu thương đó khi ở Fatima, Đức Mẹ đã cho các em, ba em nhỏ xem thấy hỏa ngục. Và các em đã diễn tả hỏa ngục như thế nào, chúng ta thấy thật là một cái nơi khủng khiếp. Và Đức Mẹ không muốn cho bất cứ ai phải rơi vào chốn đó. Cho nên mẹ đã cho chúng ta một phương thế để chúng ta cải thiện đời sống. Và nhất là chúng ta cầu cho các linh hồn là những người có thể đã bước một chân vào trong hỏa ngục. Nhưng chắc chắn khi chúng ta thực hành mệnh lệnh Fatima, chúng ta sẽ lôi kéo cái chân kia ra khỏi cửa hỏa ngục. Có một cụ già khi sắp sửa giã từ cõi thế, thì người ta khuyên bảo ông cụ rằng hãy xưng tội, hãy cố gắng lo dọn mình đi vì chả còn mấy chốc thì sẽ chết. Thế nhưng mà ông cụ chả có nghe bất cứ ai. Thế là một linh mục đạo đức được mời tới để giúp ông cụ. Và khi linh mục tới thì ông cụ đã giơ cao tay xua đuổi và ông nói: nhân danh quỷ Satan ba lần tôi nhất định không. Thế rồi vị linh mục chả biết làm sao. Ngài mới ngồi vào trong một cái góc nhà đó lần hẳn. Thế rồi lần thứ hai Ngài lại đến, và ông cụ cũng vẫn giơ tay xua đuổi: nhân danh quỷ Satan ba lần tôi nhất định không. Và cuối cùng thì Ngài lại mang chẳng hạn ra đọc kinh. Và rồi Ngài thưa với Đức Mẹ rằng trong thánh đường của giáo xứ chúng con có một bàn thờ thân kính Đức Mẹ, và tất cả các giáo hữu thường là mang những cái tấm biển tạ ơn đến đây, và hầu hết là người ta ghi chữ mẹ Maria đã nhận lời chúng con cầu xin. Và như vậy nếu mẹ mà để cho ông già tội lỗi này đi về thế giới bên kia mà không kịp lãnh nhận các bí tích sau hết, thì con sẽ cho treo một cái bảng lớn và đề như thế này: mẹ Maria đã không nhận lời chúng con cầu xin. Và rồi sau khi cầu nguyện xong thì vị linh mục mang cây thánh giá đưa cho ông cụ, và Ngài nói với ông cụ: này ông ơi, ông chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là ông sẽ phải ra trước tòa phán xét. Thế là ông cụ cũng giống như là một người chết đuối mới được cái phào. Ông cụ đã xin được cầm lấy cây thánh giá và rồi ông hôn lấy hôn đệ. Vị linh mục nói với tất cả những người đứng bên cạnh là: thưa tất cả quý vị, cuộc chiến đã chấm dứt và Đức Mẹ đã thắng trận. Rồi sau khi nhận các bí tích sau cùng thì ông cụ già đã chết và chút hơi thở cuối cùng. Và đó để lòng ghi ơn Đức Trinh Nữ Maria thì vị linh mục này đã về nhà đúng như lời hứa và đã ghi lại một cái bảng lớn để là mẹ Maria luôn nhận lời chúng con cầu xin. Ông bà chị em, trong cái tin kính chúng ta mới đọc qua, ở trong đó có ghi là: bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh. Và như vậy chúng ta lấy đấng cứu thế đến ở thế gian này, đó là do quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần và đến qua lời xin vâng của Đức Mẹ. Ông bà anh chị em thân mến, có miệng không có nghĩa là chúng ta biết nói, và có mắt không có nghĩa là người ta biết đọc, có tay không có nghĩa là người ta biết viết, và có trái tim cũng không có nghĩa là người ta đã biết yêu và biết thương người khác. Những đứa con khi mà đã khôn lớn rời bỏ gia đình thì hầu như nó ít khi để ý và nói về mẹ nó. Bởi vì nó đã trưởng thành cho nên chẳng còn yêu mẹ nó như xưa. Những đứa trẻ thơ thì ngược lại thường ôm lấy cổ mẹ và chúng chứng tỏ cái tình yêu mẹ, bởi vì người mẹ rất cần cho chúng. Chúng ta hãy sống như một đứa con thật nhỏ bé dễ thương với Đức Maria, vì có mẹ là chúng ta sẽ có tất cả. Và khi chúng ta thiếu vắng Đức Mẹ là chúng ta thiếu vắng tất cả. Xin chân thành cảm ơn Ngài.